Thương Triều Khai Quốc Minh Quân. Thương Thang Vương, vua Anh Minh khai lập Triều Thương năm 1766 đến năm 1752 trước Tây Lịch. Nguyên văn: Tánh Tử, Danh Lý, Khế Chi Hậu Duệ, Bẩm Tính Nhân Từ, Ái Hộ Chúng Sanh, Nhất Nhật Xuất Tùng, Kiến Giả Võng Trương Tứ Diện, Liệt Nhân Chúc Viết, Tòng Thiên Lai Giả, Tòng Địa Lai Giả, Tòng Tứ Diện Lai Giả, Giai Nhập Ngô Võng, Thang Mệnh Khứ Tam Diện, Chúc Viết Dục Tả Giả Tả, Dục Hữu Giả Hữu, Dục Thượng Giả Thượng, Dục Hạ Giả Hạ, Bất Dụng Mệnh Giả, Nải Nhập Ngô Võng. Chư Hầu Văn Chi, Giai Hỷ Viết, Thang Đức Chí Hỷ, Phổ Cập Cầm Thú, Lai Quy Giả Hữu, Tứ Thập Lục Quốc, Dĩ Y Duẩn Vi Tướng, Chánh Trị Thanh Minh, Vạn Dân Quy Phục, Thiên Hạ Đại Trị, Tự Bàn Minh Viết, Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Hộ Nhật Tân, Tự Miễn Chi, Hữu Viết, Trẫm Cung Hữu Tội, Vô Dĩ Vạn Phương, Vạn Phương Hữu Tội, Tội Tại Trẫm Cung, Tại Vị Thập Tam Niên Băng, Di Lưu Giáp Cốt Văn Tự, Sử Gia Xưng Vi Tín Sử. Lược nghĩa: Nhà vua họ Tự, tên Phúc, là con cháu của Khế, bẩm tánh nhân từ, ái hộ chúng sanh. Một hôm đi tuần, thấy thợ săn giăng lưới bốn bề, nói rằng từ trời xuống, từ đất lên, từ bốn phía đến, đều vào lưới của ta. Vua Thang ra lệnh mở ba phía lưới, bảo rằng muốn đi bên trái thì đi bên trái, muốn đi bên phải thì đi bên phải, muốn lên trời thì lên, muốn xuống dưới đất thì xuống, chừng nào không muốn sống thì hãy vô lưới ta. Chư hầu nghe vậy đều hoan hỷ nói: Vua Thang có đức đến thế, ngay cả loài cầm thú mà cũng quý mến, sao có 46 chư hầu đến hàng phục. Vua tuyển Y Doãn làm tướng, Chính Trị Thanh Minh, Vạn Dân Quy Phục, Thiên Hạ Đại Trị. Vua tự khắc trên bồn nước rằng mỗi ngày tự đổi mới hoàn toàn, cứ thế mà làm hoài làm mãi để răn nhắc mình. Lại nói: Nếu trẫm có tội, đừng gieo vào dân chúng. Dân chúng có tội, tội ấy tại trẫm. Ở ngôi được 13 năm, lưu lại giáp cốt văn tự, tức là văn khắc trên mai rùa, mà các sử gia đều xưng là tín sử, tức là sự kiện lịch sử đáng tin cậy vì là sự thật. Giảng giải: Vua Thương Thang là vị khai quốc Triều Thương, họ Tử, tên Phúc. Vua thuộc con cháu đời 14 của Khế. Khế là vị đại thần dưới triều vua Ngu Thúng. Có một truyền thuyết thần kỳ rằng mẹ của Khế, tức Nhãn Địch, là thứ phi của vua Đế Khốc. Một hôm bà cùng hai người bạn đi tản bộ đến bờ sông, thấy một con chim đen từ trên trời bay tới, làm rơi xuống một quả trứng. Bà Giảng Địch nhặt lấy trứng chim nuốt vào bụng và nhân đó mang thai, sinh ra Khế. Điều này cũng chẳng kỳ lạ gì, vì mẹ của Chúa Giêsu là Đức Mẹ Maria, không chồng mà sanh ra Chúa Giêsu. Mẹ của Thiền Tông Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn cũng giống như vậy. Khế lớn lên trợ giúp vua Vũ, có công trị nạn nước Lục. Đến đời vua Thuấn, được phong làm quan tư đồ. Vua giao cho ông thi hành ngũ giáo, tức là năm giáo pháp dạy người, giảng dạy cho nhân dân đạo lý làm người. Sau phong Khế thuộc đời Thương, ban cho họ Tử, đó là thủy tổ của triều Thương. Bản tánh vua Thang nhân từ, vua không những thương dân như con cái, mà ngay cả cầm thú cũng ái hộ như nhau. Một hôm, nhà vua đi tuần thấy nhân dân trong nước bị bệnh khổ, còn ở trong rừng thấy thợ săn rào lưới bốn bề để bắt cầm thú. Hơn nữa, người ấy miệng niệm có ca kệ vần điệu cầu khẩn rằng:
Bất cứ thú vật đến từ trời, dưới đất hoặc từ tám hướng, bốn phương đều vào lưới ta.
Vua Thang nghe vậy nghĩ rằng: Ai chà,
thật là quá đáng. Phải chăng chỉ dằn một lưới mà muốn bắt hết sao?
Do đó vì thương cầm thú, vua Thang mở lưới ba bên và chú nguyện rằng:
cầm thú các người muốn đi bên trái, bên phải, trên dưới, hãy tùy ý bay chạy tự do. Nếu nghiệp chướng đến không thể chạy khỏi thì mới vào lưới của ta. Đó là tự vào lưới, chứ không thể làm gì hơn.
Chư hầu bốn phương nghe tin này đều mừng rỡ nói: thánh đức của vua Thang quả tới tột bực, ngay cả loài cầm thú ngài cũng ái hộ yêu thương. Ngài quả thật là bậc thánh quân. Do đó các nước đều tự nguyện đến quy thuận vua Thương Thang. Tất cả có đến 46 nước. Lúc đó vua nước Hạ là Kiệt Vương, là một vị vua tham mê tửu sắc, lấy nhân mạng dân chúng làm trò cười, thường hay bóc lột nhân lực, khiến nông nghiệp bị bỏ phế. Cuối cùng trời phẫn nộ và nhân dân oán hận, căm phẫn tới cực điểm. Do đó vua Thang thuận ý trời và ứng nhân tâm mà công phạt vua Hạ Kiệt. Các chư hầu thuần phục, vua Thang lên ngôi bình định thiên hạ, lập thành Triều Thương. Nhà vua tuyển dụng Y Doãn làm tể tướng. Ông phụ tá chính trị thanh minh, khiến thiên hạ thái bình. Vua Thương Thang khắc mấy chữ trên bồn rửa mặt của ông, để mỗi ngày nhìn thấy đó, hầu tự nhắc mình. Dòng chữ ấy là Cẩu Nhật Tân, Nhật Nhật Tân, Phụ Nhật Tân. Cẩu Nhật Tân tức là mỗi ngày ta đều phải tự phản tỉnh, hồi quang phản chiếu, phải tự xét mình mà hỏi: đối với người, ta có làm gì tổn hại hay ích lợi cho người không? Một ngày qua, ta làm việc thiện nhiều hay việc ác nhiều? Tự mình kiểm thảo như vậy gọi là Cẩu Nhật Tân. Nhật Nhật Tân nghĩa là không phải chỉ một ngày kiểm thảo, mà phải ngày ngày đều kiểm thảo như vậy. Hụ Nhật Tân nghĩa là ngày ngày ta đều không quên kiểm thảo về công tội của mình. Nhà vua lại nói một đoạn văn như vậy:
nếu trẫm có tội, xin đừng giáng tội vào dân chúng. Nhân dân có lỗi, tội ấy tại trẫm.
Nhà vua lại nói:
trẫm làm vua cũng có lúc hồ đồ làm sai việc, phạm tội. Nhưng xin đừng vì những tội nghiệp của trẫm mà giáng tội xuống nhân dân ta. Còn dân ta có tội, đó không phải là lỗi của họ, mà là vì ta không làm tròn trách nhiệm giáo hóa họ, không dạy bảo họ đàng hoàng, cho nên lỗi ấy là tại ta.
Đó gọi là khắc kỷ phúc lễ, cũng gọi là thiên hạ quy nhân. Nhà vua có thể lấy tội của nhân dân làm tội của mình, tội của mình một mình tự chịu, còn tội của nhân dân nhà vua cũng gánh chịu luôn. Vua xem thân tâm nhân dân cũng như thân tâm của mình vậy. Nhà vua thay trời tuyên hóa, vì quốc giáo hóa nhân dân, lấy đức độ dạy dân, không dùng thế lực ép bức dân chúng. Có thể nói đây là một vị vua tự do lại dân chủ. Nhân vì vua Thương Thang có chánh đức, cho nên đời con cháu ông mới tiếp nối kéo dài triều đại đến hơn 600 năm. Nhà vua ở ngôi vị 13 năm, lưu lại hậu thế có giáp cốt văn là văn tự khắc trên mai rùa. Một số nhà lịch sử nhận xét rằng giáp cốt văn là văn tự khắc và cũng là văn ghi lại lịch sử đầu tiên của Trung Quốc rất đáng tin cậy. Do đó, sau Triều Thương, lịch sử gọi là Tín Sử, mà các nhà nghiên cứu lịch sử đều rất trọng vọng. Tán viết: khắc kỷ phúc lễ, thiên hạ quy nhân, khử tà tồn chính, kính sự quỷ thần, võng khai tam diện, đức hóa vạn dân, viết tiểu tử lý, minh nhật nhật tân. Nghĩa là khắc kỷ phúc lễ, thiên hạ quy thuận, trừ tà bảo chánh, kính sự quỷ thần, mở ba bề lưới, cảm hóa muôn dân, xưng tiểu tử lý, ngày ngày tự cảnh. Khắc kỷ phục lễ, thiên hạ quy nhân, tức là cả cuộc đời nhà vua đều là khắc kỷ phục lễ. Nghĩa là việc không hợp lý là không làm, còn việc hợp lý thì làm. Nên thiên hạ mọi người đều quy tâm, tùng phục. khử tà tồn chính, kính sự quỷ thần. Nghĩa là nhà vua có thể trừ đi những việc không chính đáng và bảo trì những lý luận chính đáng. Tuy nhà vua rất cung kính quỷ thần, nhưng không nịnh bợ quỷ thần, không làm bộ hạ, không mượn quỷ thần để gạt gẫm người. Võng khai tam diện, đức hóa vạn dân. Nghĩa là nhà vua bảo thợ săn mở ba phía lưới cho các cầm thú có một con đường mới để sống. Nhà vua dùng đức hạnh như vậy để giáo hóa nhân dân. Viết tiểu tử lý, minh nhật nhật tân. Nghĩa là nhà vua khiêm tốn nói rằng: ta rất nhỏ bé,
ta gọi là tử lý, ta rất nhỏ bé.
Nhà vua khắc câu răng mình trên bồn rửa mặt như: cẩu nhật tân, nhật nhật tân, hụ nhật tân. Nghĩa là mỗi ngày tự đổi mới hoàn toàn, ngày ngày tự kiểm thảo, cứ thế mà làm hoài làm mãi, để luôn cảnh giác mình. Đức hạnh của Thương Than Vương là như thế. Lại có kể rằng: hóa hành tục Mỹ giáo đại hưng, vạn phương hữu tội tại trẫm cung. Nhân nịch kỷ nịch cầu chư kỷ, dân khổ dư khổ trí phúc tâm. Nhân nghĩa vi hoài pháp thiên địa, từ bi thị trí cứu chúng sanh. Thương Than Thánh Quân thùy vạn thế, mô phạm đông tây nam bắc trung. Nghĩa là giáo hóa Mỹ Đức khiến hưng thịnh, muôn dân có tội lỗi nơi trầm, người trầm mình trầm tự phản hồi. Dân khổ tâm trí cảm động giao, nhân nghĩa bảo hoài pháp thiên địa, chí nguyện từ bi cứu chúng sanh. Thánh Quân Thương Than luôn vạn tuế, mô phạm khắp đông tây nam bắc. Hóa hành tục Mỹ giáo đại hưng, nghĩa là nhà vua dùng đức hạnh để cảm hóa người, khiến tâm mọi người thuận phục. Vua cũng thay đổi phong tục tập quán, mọi người nhường nhịn lẫn nhau, không tranh, không tham, không cầu, không tự tư, không tự lợi và không vọng ngữ. Nhà vua thi hành phương cách giáo hóa này khiến cho thế giới trở nên hưng thịnh. Vạn phương hữu tội tại trẫm cung, nghĩa là vạn phương là nhân dân. Vua rằng:
nhân dân bất luận ai có tội, tội ấy đều do một mình ta tạo ra, đều do ta không giáo hóa họ kỹ càng, nên những lỗi đó đều tại nơi ta.
Nhân nịch kỷ nịch cầu chư kỷ, nghĩa là nếu thấy người bị chết đuối, tức như mình bị chết đuối vậy. Cho nên bất cứ việc gì ta cũng phải phản hồi lại chính mình. Có câu rằng: ái nhân bất thân, phản kỳ nhân, trị nhân bất trị, phản kỳ trí, lễ nhân bất đáp, phản kỳ kính, hành hữu bất đắc giả, giai phản cầu chư kỷ. Nghĩa là ta thương người mà người không đáp lại sự thân thiết, ta nên xét lại có phải ta đã thật lòng thương họ chưa. Ta chỉ dạy người mà người không phục, ta phải xét lại phương pháp giáo hóa chỉ dạy của ta có đúng chăng. Ta kính trọng người, người không đáp lại, ta nên xem xét ta đối với người có đủ sự cung kính chưa. Nếu làm các việc trên không được thuận ý người, ta đều phải nên xem xét lại. Dân khổ dư khổ trí phúc tâm, nghĩa là nếu nhân dân chịu khổ cũng như là ta chịu khổ vậy, ta nên chân thành độ lượng đối với nhân dân. Nhân nghĩa vi hoài pháp thiên địa, nghĩa là nhà vua lấy nhân nghĩa làm niềm hoài bão mong muốn của mình. Pháp thiên hiệu địa, thánh nhân đức hạnh bao la, nhà vua có lòng tốt như vậy. Từ bi thị trí cứu chúng sanh, nghĩa là nhà vua lấy từ bi làm chí nguyện cứu độ chúng sanh, cho nên nhà vua mở ba bề lưới giăng. Thương Than Thánh Quân thùy vạn thế, nghĩa là Thương Than Vương là một vị vua thánh minh của lịch sử Trung Quốc. Danh tiếng nhà vua được lưu truyền vạn thế không phai mờ. Mô phạm đông tây nam bắc trung, nghĩa là đức hạnh của nhà vua có thể làm gương cho toàn thế giới đông tây nam bắc. Phàm là người nắm giữ quyền hành quốc gia, lãnh đạo dân tộc cũng đều nên học tập theo gương của vua Thương Than và lấy đó làm châm ngôn cho mình. Hòa thượng Tuyên Hóa giảng ngày 6 tháng 11 năm 1987.